Bây giờ là thời gian dành cho bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, SEA Games 31, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, chính thức được khai mạc vào tối nay tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, với sự tham gia của các đại diện các đoàn thể thao 11 nước ASEAN. Lễ khai mạc SEA Games 31 kết hợp đan xen giữa phần lễ và phần hội, mở đầu là nghi thức thượng cờ Việt Nam, kế đến là màn biểu diễn nghệ thuật, lễ diễu hành đoàn thể thao các nước, thượng cờ SEA Games và Olympic rước đuốc. Tâm điểm của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật theo 3 phần, bản sắc văn hóa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực hòa quyện trong chương trình nghệ thuật, lan tỏa thông điệp vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn. SEA Games 31 sẽ diễn ra hết ngày 23 tháng 5 tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận. Đại hội có sự góp mặt của 11 đoàn thể thao khu vực Đông Nam Á, tổ chức 40 môn thi với 526 nội dung. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 với 1.341 thành viên, trong đó gồm 30 cán bộ, 31 bác sĩ, khoảng 950 vận động viên và nhiều huấn luyện viên chuyên gia. Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là nhất toàn đoàn tại kỳ Thế vận hội lần này, với chỉ tiêu đạt 140 huy chương vàng, 77 huy chương bạc và 71 huy chương đồng. Hôm nay tại Hội nghị Quốc tế Kinh tế Đại dương Bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tại Hà Nội, báo cáo đầu tiên về kinh tế biển của Việt Nam đã được công bố. Báo cáo có tên Hướng đến phát triển bền vững kinh tế biển, nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế biển bền vững, thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 36 về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Báo cáo gồm 6 ngành kinh tế biển chính là ngư nghiệp, năng lượng tái tạo, dầu khí, du lịch, giao thông vận tải, môi trường và hệ sinh thái. Phát biểu kết luận tại cuộc họp chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng nay, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ban ngành thành phố tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để bổ sung chỉnh sửa các báo cáo dự thảo nghị quyết chuẩn bị trình tại kỳ họp. Theo dự thảo kế hoạch kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ dự kiến tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 7, thông qua khoảng 60 báo cáo, thông báo và dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị theo thẩm quyền. Tại cuộc họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đưa ra kế hoạch tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố trước và sau kỳ họp thứ 5. Trong đó, thời gian các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp dự kiến bắt đầu từ ngày 2 tháng 6. Hoàn thành chậm nhất là ngày 15 tháng 6 và gửi báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri của tổ về Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố chậm nhất là ngày 20 tháng 6. Chiều nay tại thành phố Cần Thơ, tạp chí Người làm báo thuộc Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức lễ trao giải báo chí về đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 6 năm 2021 và phát động giải báo chí đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 7 năm 2022. Tổ chức tọa đàm báo chí đồng hành cùng thành phố Cần Thơ. Sau một năm phát động, ban tổ chức đã nhận được hơn 330 tác phẩm dự giải với 4 loại hình báo chí. Hội đồng sơ khảo đã chọn ra 72 tác phẩm xuất sắc vào chung khảo, đồng thời chọn ra 22 tác phẩm để trao giải, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải. Dịp này, ban tổ chức cũng phát động giải báo chí đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 7 năm 2022. Sáng nay, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng các sở ngành hữu quan có buổi làm việc với ban quản lý dự án đường sắt và công ty tư vấn thiết kế Steady Show về dự án tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ. Tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ được xác định có vị trí tuyến đầu tại ga An Bình, phường An Bình, thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương và tuyến cuối là ga Cái Răng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đi qua. 6 tỉnh thành phố gồm Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ. Với chiều dài tuyến đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ là 6,55 km. Tuyến đường sắt sẽ không những góp phần phát triển vận tải hàng hóa mà còn là dành đai quốc phòng an ninh vững chắc cho khu vực Tây Nam Bộ và phù hợp với chiến lược phát triển đường sắt quốc gia. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cho rằng tuyến đường sắt này cần được đầu tư sớm trước năm 2030 để phục vụ nhu cầu phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn mới và tình hình mới. Về tên gọi nhà ga Cái Răng, thành phố đề nghị đổi thành nhà ga Cần Thơ. Cũng sáng nay, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp và làm việc với ông Kohei Yamamoto, bí thư thứ hai Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Cuộc gặp nhằm báo cáo với lãnh đạo thành phố về tình hình hợp tác của hai bên liên quan đến quản lý đất đai và kế hoạch thực hiện tổ chức các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản năm 2023. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, chúc mừng sự hợp tác giữa công ty trách nhiệm hữu hạn Fujitsu Việt Nam với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn 3 quận huyện của thành phố, quận Ung Môn, huyện Thốt Nốt và Vĩnh Thạnh. Thành phố sẽ tạo điều kiện cho dự án phát triển và thành công. Đồng thời nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Nhật Bản Việt Nam, giao Sở Ngoại vụ phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện ý nghĩa gắn với quan hệ ngoại giao hai nước. Chiều nay, đoàn công tác do Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, Cục Quản lý thị trường và Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều đã đến làm việc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Tây Nam Bộ về tình hình phân phối xăng dầu. Hiện công ty xăng dầu Tây Nam Bộ có 30 cửa hàng trực thuộc và thương nhân phân phối, chiếm 15% thị phần cung cấp xăng dầu cho Cần Thơ. 4 tháng qua, công ty đã cung cấp cho thị trường Cần Thơ trên gần 35.500 mét khối xăng dầu các loại, bằng một nửa khối lượng bán ra của năm 2021. Về kế hoạch dự trữ từ đây đến cuối năm, dự kiến khoảng 70.000 mét khối. Công ty kiến nghị lãnh đạo địa phương và các sở ban ngành tạo điều kiện hỗ trợ để phát triển thêm cửa hàng kinh doanh xăng dầu nhằm góp phần đảm bảo nguồn cung ứng, hỗ trợ thực hiện một số thủ tục cần thiết để hoàn thiện cơ sở pháp lý cho các cửa hàng kinh doanh. Các sở ngành thành phố đề nghị công ty quan tâm đảm bảo chất lượng và duy trì nguồn cung ổn định, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, kiểm tra các cửa hàng kinh doanh, tránh tình trạng ngưng bán tạm thời để găm hàng hay bán không đủ khối lượng. Sở Công Thương thành phố ủng hộ việc mở thêm các cửa hàng trực thuộc để phủ đều trên toàn địa bàn và sẵn sàng hỗ trợ công ty xúc tiến triển khai. Hôm nay, lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền ở Đình Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã chính thức khai mạc. Lễ hội sẽ diễn ra đến ngày 15 tháng 5. Đây là một lễ hội thường niên truyền thống đặc sắc của người dân quận Bình Thủy, đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Sáng nay, một máy bay của hãng hàng không Tibet Airlines đã bốc cháy sau khi lao khỏi đường băng ở sân bay quốc tế Giang Bắc tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc máy bay đang thực hiện hành trình từ Trùng Khánh đến Hasa, thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng. Tất cả 113 hành khách và 9 phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn khỏi máy bay. Gần 40 hành khách bị thương nhẹ đã được đưa tới bệnh viện điều trị. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Được biết, chiếc máy bay Airbus gặp sự cố đã phục vụ hãng hàng không này được 9 năm rưỡi. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 5 tới, châu Âu sẽ dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại sân bay và trên các chuyến bay tới châu Âu. Đây là thông báo của Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu và Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu đưa ra hôm qua. Tuy nhiên, Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu vẫn khuyến cáo việc duy trì khoảng cách và vệ sinh tay nhằm giảm thiểu lây nhiễm. Động thái này nhằm bắt nhịp với xu hướng điều chỉnh quy định của các nước thành viên EU khi di chuyển bằng phương tiện công cộng. Italy, Pháp, Bulgaria và một số nước châu Âu khác đã nới lỏng hoặc chấm dứt phần lớn hoặc tất cả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, một số hãng hàng không của Mỹ cũng tuyên bố sẽ không yêu cầu đeo khẩu trang từ tháng 4. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Mến chào tạm biệt.